This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây, mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo khỏe không? Có gì mới không?
Dạ khỏe, cảm ơn anh Tiến Dũng. Không có gì mới, nhưng mà cuối tuần vừa qua, ngày hôm qua khi đọc những cái bản tin liên quan đến Afghanistan đó, tự nhiên mình thấy cũng hơi lo. 11 tháng 9 cũng sắp sửa tới rồi, không biết là lịch sử có lặp lại nữa hay không sau cái tình trạng này. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng cầu nguyện cho thế giới được bình an đi anh hả, cho khủng bố để cho người dân người ta yên, chứ cái đà này thì cũng hơi lo đó nha ha.
Wow, thật sự ra thì cái thưa vị cũng như bà Bảo, chúng ta biết rằng rút quân Mỹ khỏi Afghanistan đó không phải là cái chuyện mới đây. Dưới thời kỳ của Tổng thống Donald Trump thì ông cũng đã yêu cầu, vì cái này là một cái chiến trường nó giống như là ở Việt Nam trước đây, tức là Mỹ họ nói rằng họ thấy nó vô lý nên họ muốn rút quân đi. Nhưng mà quý vị biết, khi mà quyết định rút quân như vậy đó thì một cái chính quyền lớn hay là một cái quốc gia lớn như Hoa Kỳ, họ tính rất là nhiều, họ tính cái sự an toàn của Afghanistan, họ tính luôn cả cái chuyện có sự tham vọng của Taliban. Nhưng mà cái này rút là rút không có một sự tính toán nào hết, thì đó là cái vấn đề rất là lớn hiện tại bây giờ. Ví dụ không muốn nói nhiều về chính trị ở đây, nhưng mà ví dụ cho biết rằng khi quyết định rút quân thì chúng ta phải có một cái sự thương thuyết cho đôi bên, một bên thì chấm dứt ngay cái tham vọng và một bên thì sự an toàn cho họ. Còn cái vấn đề này thì khi chúng ta rút như vậy thì hoàn toàn nó rất là gọi là người dân này sẽ rất là hụt hẫng. Rồi cái chuyện mà về terrorist đó, thì ví dụ nghĩ là rất là khó để mà đi vào Hoa Kỳ trong cái thời điểm này. Nhưng khi mà Hoa Kỳ giúp những người Afghanistan, đã giúp cho họ trong thời gian mà gọi là 20 năm nội chiến này đó, thì bây giờ chắc chắn rằng cái số người đi qua giống như thời Việt Nam, thời những người cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã đi thời điểm đó đó, thì không, cái kiểu mà quay trở lại Taliban thì không biết là có bao nhiêu kẻ địch cũng như là bao nhiêu người thiệt, bao nhiêu người giả sẽ vào Hoa Kỳ. Vấn đề này thì chúng ta thấy là còn rất là nhiều tập. Thôi quay trở lại chứ thưa vị. Buổi sáng ngày hôm nay, kính thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là tệ, lý do vì cái report những cái quốc gia nó không như là trông đợi, đặc biệt về những cái những cái tệ về thiên tai, rồi ngay cả cái dịch lệ do man-made nữa, nó làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là tệ. Riêng về Dow Jones thì giảm 142 điểm, 35.387 điểm. Nasdaq thì giảm 174 điểm, hiện tại là 14.647 điểm. SP500 thì giảm 25 điểm, 4.442 điểm. Sinop 15 là 1.24%. Một thùng dầu thô hiện tại là 66.45 đồng, giảm 2 đồng. Vàng thì lên 4.50 đồng, 1.782.70 đồng trong ao vàng. Một euro hiện tại đổi được 1.17 đồng. Với lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.33%, 20 năm là 2.91%, 30 năm là 3.05%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.007 đồng, bán ra 23.180 đồng. Vàng thì mua vào 56.150.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.700.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Và tin đầu tiên, lý do tại sao dầu thô xuống, lý do vì cái economy activity của Trung Quốc bắt đầu giảm rất nhiều. Lý do có hai cái lý do sau đây. Một là cái dịch về COVID-19 hay là cúm Vũ Hán gây ông đập lưng ông. Thứ hai là vì lụt, tức là thiên tai đã xảy ra ở quốc gia này và làm cho cái activity của họ chậm lại. Khi chậm lại thì họ không có tiêu xài dầu thô nhiều. Bởi vì lý do đó sáng nay dầu thô đã giảm đến 2%, tới 2%, cái thưa vị. Đây là bản tin cũng rất là tốt cho quý vị nào mà đang sống trong cái thời điểm mà inflation, tức là lạm phát lên cao, thì xăng dầu mà lạm phát cùng lên cao nữa thì chết chắc, thà rằng một cái đi xuống cái đi lên thì chúng ta nó dễ thở hơn, cái thưa quý vị. Trong khi đó thì cái hãng xe Ram sẽ recall 266.000 chiếc pickup truck, tức là xe loại vận tải nhẹ đó, khoảng 212.000 chiếc Hoa Kỳ và 49.334 chiếc Canada và Mexico. Lý do vì cái side curtain airbag, xe bị thường nó có cái airbag in front, đúng không? Sau này là nó làm nhiều cái airbag khác nhau, tức là cái túi khí đó nó nằm bên hông. Dù cái xe chúng ta có flip over thì cái túi này sẽ bung ra, giống như ta nằm trong bong bóng vậy đó, nó lăn vậy thì chúng ta không bị impact bởi cái miếng sắt, những cái sườn sắt. Và những cái airbag này đó, khi cái năm này thì cái môi trường nó làm trong đó, nó tụ nó đã làm kick ra, nó làm bung cái airbag ra, mặc dù không có bị đụng, không có bị gì hết, không có bị impact gì hết, nhưng mà cái airbag này vẫn bung. Và họ recall để đem đến chúng ta sửa lại, và họ nói là free of charge, sửa lại những cái system hay là những cái bộ phận trong đó để nó không có bung airbag tầm bậy, cái thưa quý vị. Và trong cái đó thì Kia và Hyundai cũng recall 600.000 chiếc xe của họ. Những cái này thì nó không có trầm trọng lắm, nhưng mà nó trầm trọng đến, ví dụ đùa thôi là nó sẽ trầm trọng đến cái hôn nhân của quý vị. Lý do vì cái trân không có mở từ phía trong xe, tức là cái cốp xe đó, chúng ta thường cái xe quý vị á, bây giờ họ chế chỉ cần bấm một nút thôi là cái trân sau nó mở lên, phải không? Hay là hồi xưa tức là gặp cái cây thì nó mở lên. Cái xe Hyundai và Kia đó nhiều loại lắm, từ 2016, 18 Kia Forte vân vân. Lý do là sao? Ví dụ nó ảnh hưởng đến hôn nhân, ví dụ người vợ, người chồng đi chợ mà trời nóng như Texas nữa, nóng đổ lửa như vậy, mà bà xã đẩy cái xe ra mà ông chồng ngọn xe đề có máy lạnh ngon lành, kêu mở trơn, ông bấm, ông nghĩ mở rồi, ông muốn bấm hoài trơn không mở thì dễ giận, phải không? Dễ ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình. Nên quý vị nên đem xe đến càng sớm càng tốt để họ thay một cái latch trong đó, để mà nó không có synchronize với lại cái nút ở trên. Ta bấm ở trên bấm thì cái cửa dưới đây nó không có nó vẫn đóng là đóng. Bây giờ họ thay thế sao mà để nó liên với nhau, thì bấm cái nút trên thì cái trần sao nó mở lên. Đó thì Dũng nói với vị là nên quý ông chồng đó nên đem xe đến càng sớm càng tốt, còn không thì sẽ rất là phức tạp ha. Cái vấn đề nó dài quá đi, nó nhiều loại xe quá thì không có thấy rõ, ấy không có đủ thời giờ để gửi cho vị. Nếu quý vị có thể vào website của Hyundai và Kia đánh vào cái trần recall đó, thì chúng ta thể thấy được là những cái xe này nó nhiều loại lắm, thì Sonata Hybrid vân vân, 2018, 2020 đều có luôn, 16, 17, rồi 18, 19 vân vân, rất là nhiều chiếc. Cái việc là chịu khó lên website của Kia và Hyundai để coi ha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá là thú vị buổi sáng ngày hôm nay. Trong thời điểm này, đặc biệt thời điểm này, quý vị nào mà làm chủ về những ngôi nhà mà chúng ta invest để cho mướn đó, cho thuê đó, ngày hôm qua thì tòa án đã bắt đầu có hiệu lực để mà gia hạn ra, hay là không có cho phép những người chủ nhà khổ chủ, giống như khổ chủ, để đuổi những cái người mà mướn nhà ra. Hiện tại giờ có hai cái group mà đã nộp đơn yêu cầu tòa án xét lại là Realtors và Landlords. Những người này nói rằng tại vì họ ảnh hưởng đến cái quyền lợi của họ, nên họ không có muốn cái luật này tiếp tục kéo dài ra nữa. Rất là nhiều người, nhiều triệu người dân Hoa Kỳ nằm trong trường hợp khó khăn, không đủ khả năng để chi trả tiền nhà, không muốn trả tiền nhà, hoặc có tiền cũng không trả. Đó là những cái lý do Dũng đưa ra đây, nó đều có hết nha. Tức là những người khó khăn có, những người không khó khăn, hay là những người có tiền cũng không muốn trả, đó là điều nằm trong một cái trường hợp mà Dũng gửi bản tin này. Lý do tại vì chính phủ chỉ giúp một phần nào đó, còn đa số là những người landlord và những người realtor phải chịu một phần nữa. Và họ nói rằng thường thường bắt đầu nó ăn vào cái tiền của những người này, tức là những cái lỗ đó, họ bị lỗ và họ không muốn cái luật này kéo ra. Ví dụ biết rất là nhiều trường hợp, tức là những cái người mướn nhà họ được giúp đỡ từ chính phủ, nhưng mà họ cũng chẳng muốn trả tiền cho cái người landlord. Nhưng mà người landlord dọc một cái là không có đủ pháp lý và cũng không có quyền để mà trục xuất những người này ra khỏi nhà của mình. Và những người tenant này cứ mướn ở đó, tenant mướn ở đó, mướn ở đó, ở đó, đồ ở ngoài. Những tenant này không muốn ra vì họ có một cái bụ bối rất là mạnh ở sau lưng họ. Vì thế, trường hợp này Tiến Dũng thấy rằng đó là những cái những cái vị nào mà mua nhà đầu tư cho mướn đó, thì hiện tại bây giờ chúng ta sẽ gặp rất rất là nhiều sự phiền phức quý vị, và lên máu nữa. Hy vọng là thứ bảy này, tức là còn khoảng mấy ngày nữa, thì tòa án sẽ mở lại và sẽ xem xét lại, còn không thì ảnh hưởng rất nặng đến những người landlord cũng như những người realtor. Ví dụ đưa bản tin này bảo đảm biết có rất nhiều người đang nằm trong trường hợp này. Chúng ta cho một nhà cho người ta mướn mà người ta không muốn ra, và thậm chí người ta không muốn trả tiền. Chúng ta không có đủ pháp lý để mà đuổi những người này ra, vì hiện tại giờ biết cái tòa án vẫn tiếp tục kéo dài cái luật trục xuất này đó, không được trục xuất đó, thì chắc chắn quý vị sẽ gặp khó khăn rất là nhiều, kính thưa quý vị. Trong khi đó, một bản tin này thì theo lời của ông cựu về former President Research Director, ông này là David Wilcox, ông rất là giỏi, và ông ngồi ông phân tích, ông cũng là hồi xưa là ông một cánh tay phải của bà Janet Yellen. Ông cho biết rằng nếu trường hợp inflation mà tăng như vậy đó, tăng càng mạnh, thì chắc chắn công việc sẽ boom, tức là công việc làm sẽ bắt đầu tăng lên, người ta sẽ hết tiền và người ta sẽ đi làm. Thật sự ra những người học về tài chính, những người biết về cái bộ máy của về economy của Hoa Kỳ hay là thế giới đó, học chứ học economy the same thing, đúng không? Nó chỉ same thing, cung và cầu hay là tiền này đi, nó giống nhau. Job làm sao kiếm cho unemployment, làm sao để giải quyết được unemployment, vân vân. Và ông nói cũng đúng, nếu quý vị nào mà cái inflation nó tăng quá, chúng ta làm việc, chúng ta làm một đồng, chúng ta xài đồng rưỡi, thì chúng ta bị lỗ rồi, tại inflation chúng ta phải đi làm, phải không? Chỉ ở ngồi nhà không có đủ tiền phải đi làm, hay là tiền chính phủ giúp không đủ. Đây là một cái strategy rất là chiến lược rất là hay, nhưng lý do tại sao nó là phản ứng phụ, mà phụ rất là khó chịu. Thì chúng giải thích cho quý vị một cái điều này. Ngày hôm qua thì ông Biden bắt đầu cho boost cái food stamp lên, cao lên nữa. Lý do vì nhiều người hiện tại giờ đang gặp khó khăn inflation. Cái phản ứng phụ và phản ứng nó đi wrong direction. Theo lời của ông Wilcox, thì ông nói rằng người ta sẽ hết tiền người ta đi làm. Nhưng ngược lại, người ta hết tiền người ta không đi làm, nhưng mà người ta dựa vào chính phủ. Chính phủ bây giờ mới mệt, quý vị. Thứ nhất, Dũng gửi vị thứ nhất bản tin về food stamp. Food stamp sẽ được tăng lên 25% cho khoảng 42 triệu người hiện tại giờ đang sống nhờ food stamp. Tức là 36 đồng lên 36 đồng. Từ 121 đồng cộng thêm 36 đồng sẽ tăng lên. Ok? Là cái đó là cái đầu tiên về cái tiền food stamp. Rồi hiện tại bây giờ một cái group khoảng 3 triệu người đang sign petition, tôi không biết là gì đây, petition là một cái tờ giấy kiến nghị đó, là yêu cầu chính phủ phải cho 2.000 đồng mỗi tháng với người lớn và 1.000 đồng cho những đứa nhỏ, và kéo dài cho đến khi nào đại dịch không còn nữa. Wow, cái này mới vui nè, cái này mới là vui. Và Tí Dũng cho mình biết rằng cái hồi tháng 5 đã có một cái bà đó mà Dũng cũng quên tên, bà lên bà yêu cầu cái này, và cái này nó gọi là chia sẻ đầy những trang mạng xã hội hết, và yêu cầu chính phủ nên làm điều này trong lúc thời điểm người dân đang còn khó khăn, nên cho 2.000 mỗi tháng, gia đình đó 2.000 không cần biết bao nhiêu đứa con, nhưng mà cộng theo những đứa con 1.000 nữa. Cái này hơi hấp dẫn đúng không? Và đến khi nào đại dịch qua thì thôi, cái câu này rất là hay. Vậy thì bao nhiêu người trong quý vị, we love long term pandemic, chúng tôi rất là thích cái đại dịch này. Tại sao? Thứ nhất, work from home. Bao nhiêu người muốn đi làm trở lại? Hình như thì cũng nói mà hơi khiêm nhường chút á, là 30% đi, thật sự ra zero, 0% người ta muốn đi làm trở lại, người ta muốn ở trong nhà, work from home, bận cái pyjama ra, log on computer, sign in vào rồi chạy vào hãng, người ta đâu biết mình làm gì, ngồi đó ăn popcorn coi TV, nobody know. Đến nỗi bây giờ chính cái công ty lớn nó muốn gắn cái camera trong nhà để coi những người đó có thật sự làm việc không, ảnh hưởng quyền riêng tư, không được, và những người này vẫn vui vẻ ở nhà work from home. Work from home. Rồi, visual school. Tức là những cái người cô giáo, thầy giáo, Tí Dũng nói thiệt, giơ tay lên ai muốn quay trở lại dạy học? No, đúng không? Và teachers, student, hỏi tất cả các em học sinh, em nào muốn quay trở lại trường? cũng ít lắm quý vị. Ngồi ở nhà vui hơn, học xong chơi game quá sướng. Và unemployment attention, tiền thất nghiệp tiếp tục kéo dài ra, ai không thích. Hồi đó giờ đi làm 270, bây giờ ở nhà chính phủ cho 300 tuần, why we back to work. Rồi healthcare, healthcare get a big profit. Những người nào làm y khoa rất nhiều tiền. Rồi những người mướn nhà, hồi nãy Dũng có nói rồi, ở nhà chính phủ trả tiền, rồi được thêm tiền chính phủ cho nữa, why go to work. Nếu mà tính ra, thì Dũng tính khoảng ít nhất nha, là 90% people không muốn cái đại dịch này go away. Vậy thì những người đó là những người nào? Những người đang support cho đại dịch, chích ngừa, đeo mask nhiều vô để cho đại dịch thì nó càng tệ. Thì lúc đó chính phủ phải nghe tiếng nói của người dân. Wow, đây là một bản tin mà buồn nhất mà Dũng gửi cho quý vị buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, đó là bản tin cuối cùng. Xin trở lại với Bảo Bảo.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng hôm nay. Và cái bản tin cuối cùng của anh Tiến Dũng, nó ngồi lắng nghe, nhưng mà không biết sao càng nghe nó càng tối á anh Tiến Dũng. Là sao thấy nghe thấy bộ cái đoạn đường mà nó dài quá. Dịch bệnh chắc có lẽ là không biết chừng nào chúng ta mới chấm dứt đây. Nhưng mà cái việc mà trợ cấp đó thì không phải là chúng ta không có muốn cái việc trợ cấp, nhưng mà cái mà tự nhiên người lớn mà mỗi người mà được 2.000, con nít thì chúng ta có thể hiểu đi, 500 hoặc 1.000 có thể. Nhưng mà người lớn mà ai cũng 2.000 vậy nhà thì làm sao mà trở lại cuộc sống bình thường bây giờ được đây ta?
Như cái bản tin mà Tiến Dũng biết rằng hiện tại giờ rất nhiều người đã coi, tức là một cái cô đó ba mấy tuổi làm ở American Airlines, cô là flight attendant, tức là người tiếp viên hàng không, cô chích ngừa 2 mũi Pfizer, chích 2 mũi mà cô mới qua đời ngày hôm qua và bị COVID-19. Và cái câu hỏi là nếu mà chúng ta bị cảm, bị flu, mỗi năm chúng ta được chích ngừa flu, mà cái flu đó khi chích ngừa vào chúng ta vẫn phải bị nhưng mà không có chết người, nhưng mà cái flu, cái vaccine này chích vào vẫn bị vẫn chết, vậy thì họ chích cái gì? Vậy thì tại sao chúng ta không đặt câu hỏi và tìm hiểu thiệt kỹ? Hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ, đặc biệt là người Việt Nam mình, nghe truyền thông rất là nhiều nhưng mà không ai kiểm chứng lại những cái gì mà nó đang diễn biến xung quanh mình. Cái body của mình, cái life của mình nó rất là quan trọng, quý vị. Chúng ta không thể nào depend on những cái fake news, những cái news để mà chúng ta đi cho vào những cơ thể mình những cái gì mà chúng ta không có tìm hiểu thiệt là kỹ. Thật sự ra thì cái dịch này nó giống như cái flu, nó đi qua những người nào yếu yếu, chúng ta qua đời mà đã 14 tháng, hơn 14 tháng rồi. Nếu chúng ta đã chết là chết rồi, đã bị rồi, vì cái này là airborne. Airborne trong không khí, chúng ta có đeo 1.000 cái mask nó vẫn di vào quý vị được. Nên Tiến Dũng nghĩ rằng quý vị nên tìm hiểu, Tiến không có chống lại y khoa, nhưng Tiến Dũng rất là kỹ về y khoa. Thật sự ra cái nào mà chúng ta thấy rằng đáng tin cậy, cầm viên thuốc lên uống viên thuốc này, có những người uống đã hết bệnh nhức đầu Tylenol nhiều chục năm, yes, that's good. Còn những cái nào mà thấy là mới là lạ, từ từ, chúng ta từ từ. Nên chúng ta nên cẩn thận vì đó là cái mạng của mình. Nên thiệt là cẩn thận trước khi chúng ta take a risk, thưa quý vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc Bảo vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một thứ hai đầu tuần tràn đầy sức khỏe, bình an, và một tuần mới chúng ta làm việc với nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này vào lần sau.